Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Conscious Capitalism, với phần lời tựa mới của các tác giả, là cuốn sách kinh doanh và tư tưởng quản trị của John Mackey, đồng sáng lập Whole Foods Market cùng Raj Sisodia. Sách bảo vệ kinh tế thị trường, nhưng phản đối cách hiểu rằng doanh nghiệp chỉ tồn tại để tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn cho cổ đông. Luận điểm trung tâm là doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận bền vững hơn khi theo đuổi một mục đích cao hơn, đồng thời chăm lo hài hòa cho khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, nhà cung cấp, cộng đồng và môi trường. Mackey và Sisodia gọi đó là chủ nghĩa tư bản có ý thức. Khung tư duy này được triển khai qua bốn trụ cột, gồm mục đích cao hơn, định hướng các bên liên quan, lãnh đạo có ý thức và văn hóa có ý thức. Bằng các ví dụ từ Whole Foods và nhiều doanh nghiệp Mỹ, sách muốn tái định nghĩa doanh nghiệp như một thể chế có thể vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mục đích cao hơn đặt lợi nhuận vào đúng vai trò của nó. Điểm xuất phát quan trọng nhất của sách là sự phân biệt giữa mục đích và lợi nhuận. Mackey và Sisodia không phủ nhận lợi nhuận, cũng không khuyên doanh nghiệp hoạt động như một tổ chức từ thiện. Theo họ, lợi nhuận là điều kiện cần để doanh nghiệp tồn tại, tái đầu tư và phục vụ lâu dài, nhưng không nên là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại. Họ xem lợi nhuận giống như kết quả của một cơ thể khỏe mạnh hơn là ý nghĩa cuối cùng của đời sống doanh nghiệp. Một mục đích cao hơn có thể là cải thiện sức khỏe, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng hay giải quyết một vấn đề xã hội theo cách có giá trị kinh tế. Với Whole Foods, định hướng này gắn với thực phẩm lành mạnh và những lựa chọn sản xuất có trách nhiệm hơn. Lập luận của sách là mục đích rõ ràng giúp doanh nghiệp thống nhất các quyết định khó, đặc biệt khi lợi ích trước mắt va chạm với uy tín dài hạn. Nó cũng tạo động lực nội tại cho nhân viên và lòng tin từ khách hàng. Tuy vậy, mục đích chỉ có ý nghĩa nếu được phản ánh trong sản phẩm, chính sách và cách doanh nghiệp phân bổ nguồn lực. Nếu chỉ dừng ở khẩu hiệu thương hiệu, nó dễ trở thành lớp vỏ truyền thông, không phải nguyên tắc quản trị. Thứ hai, định hướng các bên liên quan thay cho ưu tiên tuyệt đối cổ đông. Trụ cột thứ hai là định hướng các bên liên quan. Sách cho rằng, doanh nghiệp phụ thuộc vào một mạng lưới quan hệ gồm khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, nhà cung cấp, cộng đồng và môi trường. Vì thế, việc tối ưu lợi ích cho riêng cổ đông bằng cách đẩy chi phí sang các nhóm còn lại thường làm suy yếu chính nền tảng tạo giá trị của doanh nghiệp. Khách hàng bị đối xử thiếu công bằng sẽ rời bỏ thương hiệu. Nhân viên bị trả công hoặc trao quyền không tương xứng, khó duy trì chất lượng phục vụ. Nhà cung cấp bị ép giá cực độ có thể giảm chất lượng hoặc mất khả năng đổi mới. Cộng đồng và môi trường chịu tổn hại có thể dẫn đến mất niềm tin, phản ứng pháp lý và chi phí khắc phục về sau. Mackey và Sisodia không mô tả quản trị các bên liên quan như một phép chia lợi ích bằng nhau vì các nhu cầu thực tế đôi khi mâu thuẫn. Họ đề xuất lãnh đạo tìm những phương án sáng tạo để tạo ra giá trị chung thay vì mặc định một bên phải thua để bên khác thắng. Các câu chuyện trong sách nhấn mạnh rằng niềm tin, sự công bằng và quan hệ lâu dài có thể tạo thành vòng phản hồi tích cực, hỗ trợ doanh thu, năng suất và khả năng thích nghi. Đây là lập luận về tính bền vững của mô hình kinh doanh, không chỉ là lời kêu gọi đạo đức. Thứ ba, lãnh đạo có ý thức là năng lực phục vụ, trao quyền và giữ cân bằng. Trong khung của cuốn sách, lãnh đạo có ý thức không được định nghĩa chủ yếu bằng quyền lực, sức lôi cuốn cá nhân hay khả năng tạo lợi nhuận quý tới. Người lãnh đạo trước hết phải phụng sự mục đích cao hơn của tổ chức và chăm lo sự gắn kết giữa các bên liên quan. Điều này đòi hỏi họ nhìn doanh nghiệp như một hệ thống quan hệ, nơi một quyết định về giá, lương, nguồn cung hay chất lượng đều có tác động dây chuyền. Các tác giả nhấn mạnh những phẩm chất như chính trực, đồng cảm, khiêm tốn, trách nhiệm và tư duy dài hạn. Một lãnh đạo theo cách này không né tránh xung đột lợi ích, nhưng không coi xung đột là cái cớ để áp đặt lợi ích của nhóm mạnh nhất. Họ cần giải thích rõ lý do quyết định, lắng nghe thông tin từ tuyến đầu và trao đủ quyền để nhân viên phục vụ khách hàng trong những tình huống cụ thể. Ví dụ về quyền chủ động ở cấp cửa hàng cho thấy sự tin cậy có thể giúp phản ứng nhân văn và nhanh hơn so với một bộ máy quá tập trung. Dù vậy, sách cũng ngầm đặt ra một yêu cầu khó là lãnh đạo phải biến giá trị thành cơ chế vận hành có thể kiểm chứng. Ý định tốt không đủ nếu doanh nghiệp không có trách nhiệm giải trình, tiêu chuẩn rõ ràng và năng lực chịu sức ép tài chính mà vẫn bảo vệ các cam kết cốt lõi. Thứ tư, văn hóa có ý thức biến triết lý kinh doanh thành hành vi hàng ngày. Nếu mục đích là phương hướng, và lãnh đạo là người gìn giữ phương hướng đó. Văn hóa có ý thức là cách các nguyên tắc đi vào hoạt động thường nhật. Markey và Sisodia xem văn hóa doanh nghiệp là tổng hòa của giá trị, niềm tin, cách giao tiếp, nghi thức và những hành vi được khuyến khích hoặc dung thứ. Một doanh nghiệp không thể tự nhận quan tâm đến con người nhưng lại duy trì môi trường sợ hãi, cạnh tranh nội bộ phá hoại hoặc thông tin mập mờ. Vì vậy, sách đề cao sự tin cậy, minh bạch, quan tâm hợp tác, học hỏi và tinh thần cùng chịu trách nhiệm. Văn hóa như vậy không có nghĩa là tránh mọi tiêu chuẩn hiệu quả hay mọi cuộc đối thoại khó. Trái lại, nó đòi hỏi khả năng phản hồi thẳng thắn trong bầu không khí tôn trọng để vấn đề được xử lý trước khi thành khủng hoảng. Từ góc nhìn quản trị, văn hóa giúp giảm chi phí giám sát vì nhân viên hiểu nguyên tắc ra quyết định và có động lực hành động phù hợp, ngay cả khi không có cấp trên bên cạnh. Nhưng sách cũng cho thấy văn hóa không thể được tạo ra chỉ bằng các tuyên bố giá trị. Nó được định hình bởi cách tuyển dụng, thăng tiến, khen thưởng, xử lý sai phạm và phản ứng của lãnh đạo khi lợi ích ngắn hạn thử thách các nguyên tắc đã công bố. Cuối cùng, lời bảo vệ thị trường tự do đi kèm phê phán chủ nghĩa tư bản thân hữu, conscious capitalism khác, với nhiều sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở chỗ, nó không trình bày đạo đức kinh doanh như sự sửa chữa bên ngoài dành cho một hệ thống vốn dĩ có vấn. Để Markey và Sisodia đưa ra một lời bảo vệ mạnh mẽ cho doanh nghiệp tư nhân, trao đổi tự nguyện, cạnh tranh, đổi mới và quyền tự do kinh tế. Theo họ, thị trường tự do đã tạo điều kiện cho nhiều cải tiến nâng cao đời sống, còn doanh nhân có thể là tác nhân giải quyết vấn đề xã hội. Tuy nhiên, họ phân biệt lý tưởng đó với chủ nghĩa tư bản thân hữu, tức sự cấu kết giữa quyền lực doanh nghiệp và quyền lực chính trị để tìm đặc quyền, bảo hộ hoặc lợi ích không đến từ việc tạo giá trị thực. Sự phân biệt này lý giải vì sao sách phê phán lòng tham, tư duy ngắn hạn và hành vi gây tổn hại nhưng vẫn giữ niềm tin vào khả năng cải tổ từ bên trong của kinh doanh. Đây cũng là phần dễ gây tranh luận nhất. Người hoài nghi có thể cho rằng việc gọi các thất bại của thị trường là biến dạng đã làm nhẹ đi các vấn đề cơ cấu như bất cân xứng quyền lực hay ngoại tác môi trường. Dù vậy, đóng góp rõ nhất của sách là buộc người đọc không đánh đồng lợi nhuận với bóc lột, cũng không đánh đồng mục tiêu xã hội với thái độ chống doanh nghiệp. Nó đề nghị đánh giá doanh nghiệp bằng giá trị tổng thể mà họ tạo ra trong dài hạn. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với nhà sáng lập, giám đốc điều hành, quản lý nhân sự. Nhà đầu tư dài hạn và sinh viên quản trị muốn có một ngôn ngữ rõ ràng để bàn về vai trò xã hội của doanh nghiệp. Người đọc không cần đồng ý với toàn bộ lập trường ủng hộ thị trường tự do của Markey và Sisodia để nhận được giá trị thực tế từ bốn trụ cột của họ. Khung mục đích, các bên liên quan, lãnh đạo và văn hóa có thể được dùng như một bộ câu hỏi quản trị. Doanh nghiệp đang phục vụ vấn đề gì? Quyết định này tạo chi phí cho ai? Cơ chế nào khiến giá trị tuyên bố trở thành hành vi nhất quán? Và lãnh đạo có đang ưu tiên kết quả quý này hơn năng lực tồn tại lâu dài hay không? Điểm nổi bật của Conscious Capitalism so với các sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là nó không coi trách nhiệm là hoạt động phụ như làm từ thiện sau khi kiếm lợi nhuận. Nó đặt trách nhiệm vào thiết kế cốt lõi của chiến lược, quan hệ và văn hóa so với các sách thuần về tối đa hóa giá trị cổ đông, tác phẩm mở rộng thước đo thành công, nhưng vẫn cố gắng giữ tính khả thi kinh doanh thông qua lập luận về lòng tin, đổi mới và hiệu quả dài hạn. Hạn chế của sách là giọng điệu đôi khi lý tưởng hóa và các ví dụ nghiêng về bối cảnh Mỹ, đặc biệt là Whole Foods. Dẫu vậy, đây vẫn là một tác phẩm có ảnh hưởng vì trình bày một mô hình nhất quán, dễ nhớ và có tính tranh luận cao về cách doanh nghiệp có thể vừa sinh lời, vừa có trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ John Markey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!